This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý vị cùng đến với chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn phụ trách ngày hôm nay. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền một lần nữa gửi lời mến chào tái ngộ chú Yên Sơn ạ.
Yên Sơn xin chào tái ngộ với tất cả quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas. Chào tái ngộ Như Tuyền. Cảm ơn Như Tuyền đã cán đáng một mình trong mấy lần qua. Vâng, thưa quý vị.
Cảm ơn chứ. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình thì chúng tôi xin gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm của Song Ngọc và Hoài Linh qua phần trình bày của Yên Sơn.
Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao huyền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ một trên làn gió, đời ngày xưa lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ như điều đền điều áo hằng nga, ngồi bên dải ngân hà chờ sông đưa lưng trời, đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi. Đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo, đường mình để nhận dù khắp tinh cầu, trời người thương hai đứa giờ gối xuống nơi nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào quay, tình nàng chưa nói nhưng mà say. Gia nhân ơi, khóe mắt em u hoài, trông tìm theo chuyến bay. Có người hỏi phi công ước mơ gì, người ơi nhân thế muôn màu, nào biết mơ chi. Ước rằng từ khi tung nhịp cánh, tình ta yêu thương là gió dẫn tình của mây. Ở đời ai hiểu ai, người bay trắng đêm dài, người thức giữa đại dương, người yên giấc quen rừng. Bạn có biết chuyện này, tôi ghi lúc vũ trụ còn ngủ say.
Thưa quý thính giả, đó chính là tiếng hát của cựu phi công Yên Sơn trong ca khúc Một Chuyến Bay Đêm, một sáng tác của Hoài Linh và Song Ngọc. Nếu mà ca khúc này được viết cho những ca sĩ chuyên nghiệp hát thì nó là một cái hay khác, mà khi mà được chính tiếng hát của một phi công năm xưa với những chuyến bay đêm thì nó sẽ có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt đối với chú Yên Sơn, đúng không thưa chú Yên Sơn?
Thật sự là đúng như vậy. Cảm ơn Như Tuyền đã nói dùm tâm sự cho chú. Vâng, thưa quý vị, một thời bay đêm cho nên bản nhạc này nó cũng lẫm vào người.
Dạ.
Vâng, thưa
khoan
quý vị.
Trước khi mà bước qua phần tiếp theo đó, cho Như Tuyền chia sẻ với quý thính giả một chút nha. Khi mà Như Tuyền có cơ hội gặp chú Yên Sơn trong cái buổi ra mắt sách của cô Thu Nga đó, cách đây không lâu, phải nói là lần đầu tiên gặp chú đúng là tiêu chuẩn, chuẩn một phi công quý vị. Đến bây giờ mà chú đã về hưu rồi nha, mà tướng chú rất là gọi là stay in shape á, tướng rất là đẹp, thon gọn, chắc chắn mà cao, chiều cao. Chú Yên Sơn mà ngày xưa mà là phi công của năm xưa là trời ơi, Như Tuyền nghĩ là không biết là chết biết bao nhiêu người đó nha.
Không có, không có, hiền nhất nước à. Người ta nói là ôi phi công mang tiếng muôn đời mà bị mang tiếng ẩu, mình mang tiếng không có tốt. Nhưng mà thật sự là cái có nhiều người hiền lắm mà, giống như Yên Sơn hiền lắm.
Dạ đâu có gì đâu chú, đó là người ta tự chết thôi chứ đâu, chú đâu có làm gì đâu. Chỉ khổ một tội là vì phi công quá đẹp trai. Như tôi nghĩ ở cái tuổi chú bây giờ là ngày xưa chú đẹp lắm luôn đó nha. Vâng, trở lại với chương trình mời chú.
Wow, bữa nay cháu ăn nước được dữ.
Không, cái này là cháu nói thật.
Rồi. Vâng, thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, cảm ơn nhiều chuyện tiền nha. Tiếp tục chương trình là một thi phẩm mà tôi đã viết cho một người, có nhan đề là viết cho một người. Tôi có quen một người phái yếu, chắc là giống như tiền đấy. Nhưng khi khám phá ra mới biết sức mạnh vô cùng. Ngẫm nghĩ ra mới thấy các hào kiệt anh hùng xưa nay cũng cùng chung một số phận. Thua một trận chiến ngay sau lưng nhưng không bao giờ ân hận, vì dẫu sao cũng là trận chiến đáng thua, thua đàn bà bao giờ cũng đáng thua.
Xét lại quãng đời lắm nắng nhiều mưa, tôi rong ruổi trong thăng trầm, với bao nhiêu thử thách vẫn hãnh diện, tâm hồn mình trắng trong thanh bạch, trong tình đồng bào, trong nghĩa nước non. Tiếng ông lời ve dẫu có cũng không sờn, cứ đi tới với nhiệt tình, đi tới mặc kệ khen chê, không màng danh lợi. Vì biết chắc rằng mai mốt cũng sẽ về không, tôi không cố vượt lên trên, cũng ngần ngại chen lấn giữa đám đông. Nhưng khi tình thế cần đến tôi, sẵn sàng lao về phía trước, dẫu không biết sẽ hơn thua mất được, nhưng có hề gì khi đã quyết chí hy sinh.
Con người vốn được sinh ra với lục dục, với thất tình, đâu có phải là tiên thánh nên lỗi lầm ắt có. Làm chuyện lớn hay quên chuyện nhỏ, thường quên điều răng lỗ một đắm thuyền. Một sự tình cờ cũng là một cơ duyên, tôi quen được với một người phái yếu, nói năng yểu điệu, rào trước đón sau, chưa gặp đã thấy thân từ lúc ban đầu, thường nhỏ nhẹ những điều cần nên biết. Là phái yếu nhưng cũng nhiều công lắm việc, nhưng vẫn luôn luôn giúp tôi với tất cả tấm lòng.
Xin viết vội vài dòng thay lời cảm ơn chân tình tâm huyết. Xin luôn nhắc nhở tôi những điều hơn lẽ thiệt, để khi tôi buông tay sẽ ít đi những điều hổ thẹn với chính tôi và tất cả mọi người.
Vâng, đó là bài thơ viết cho một người phái yếu. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị khán giả một bài viết về một thi hữu lão thành vừa mới từ giã cõi đời. Bài thơ tiếng biệt thi hữu Hoa Văn, một người bạn thơ vừa đi xa.
Tin anh Hoa Văn qua đời đến với tôi thật bất ngờ. Dù trong lòng cũng đã linh cảm điều chẳng lành từ trước. Tôi biết đời người vốn mong manh. Ở cái tuổi này, chúng tôi đều hiểu rằng cuộc chia tay cuối cùng rồi sẽ đến với mỗi người. Thế nhưng khi hay tin anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối. Điều khiến tôi day dứt nhất là đã không có cơ hội được gặp anh lần cuối, được ngồi với anh thêm một buổi chuyện trò. Tôi quen biết anh Hoa Văn qua các văn đàn Việt ngữ hải ngoại. Thuở ấy, dù chưa hề gặp mặt, chúng tôi đã biết nhau qua những bài thơ, những bài viết và những lần trao đổi thư từ. Người ta thường nói văn là người. Có lẽ vì vậy mà giữa những người yêu thơ, đôi khi sự đồng cảm đến trước cả cuộc gặp gỡ ngoài đời. Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn giữ mối liên lạc, thỉnh thoảng gửi cho nhau một tập sách mới xuất bản, một bài thơ vừa viết xong, hay đôi dòng tâm sự về cuộc sống nơi đất khách. Qua những trang viết ấy, tôi cảm nhận được nơi anh một tâm hồn chân thành, một người lính cũ nặng lòng với quê hương, và một thi sĩ luôn giữ được ngọn lửa yêu văn chương giữa bao biến động của cuộc đời.
Mãi đến giữa năm 2025, những chuyến đi Richmond, Virginia, tôi mới có dịp gặp anh ngoài đời. Cuộc hội ngộ diễn ra trong một buổi họp mặt thân tình tại nhà lão thi hữu Trần Quốc Bảo. Đó là lần đầu tiên chúng tôi thực sự ngồi đối diện nhau sau bao nhiêu năm quen biết qua chữ nghĩa. Có những cuộc gặp tưởng như bình thường, nhưng về sau nghĩ lại mới thấy vô cùng quý giá. Bởi khi ấy chưa ai dám nghĩ rằng đó là gần lần gặp mặt nhau cuối cùng. Năm nay nghe tin gia đình anh Trần Quốc Bảo có tang sự, đồng thời được biết sức khỏe của Noah Văn đã suy yếu, chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi để thăm các anh. Trước khi lên đường, tôi có liên lạc với anh. Anh cho biết bệnh tình không tốt và có thể sẽ không tiếp khách phương xa.
Dẫu vậy, khi đến Richmond, chúng tôi vẫn cố gắng gọi điện và mong có cơ hội ghé thăm tận nhà. Nhưng rồi anh vẫn không đủ sức khỏe để gặp mặt. Tôi đã không dám nghĩ, có thể đây là cơ hội cuối cùng. Từ thành phố tôi ở tận miền Nam nước Mỹ, qua đến Richmond thăm anh, hoàn toàn không phải dễ dàng. Không phải vì thời gian, vì tốn kém, nhưng mỗi đời sống của mỗi người có những ràng buộc khó tiên liệu. Mấy ngày trước, anh Trần Quốc Bảo báo tin anh Hoa Văn đã vĩnh viễn ra đi. Tôi lặng người rất lâu. Thế là thêm một người bạn thơ rời khỏi cuộc hành trình này. Thế là thêm một chiếc ghế trống bên bàn trà của những người lính già. Thế là thêm một cái tên thân thương bước vào miền ký ức đã dày đặc những điều không vui.
Đọc bài thơ tiễn biệt Hoa Văn của anh Trần Quốc Bảo, tôi không khỏi xúc động. Trong những câu thơ ấy không chỉ có nỗi buồn tiễn biệt một người bạn, mà còn thấp thoáng cả một thế hệ. Một thế hệ từng đi qua chiến tranh, tù đầy, ly hương và lưu lạc. Một thế hệ mang theo bên mình vừa khẩu súng của người lính, vừa trái tim của một người làm thơ.
Phú Long khuất bóng đã xa, Hoa Văn nay tách thuyền qua bến rồi.
Chỉ hai câu thơ mà nghe như cả một đời người. Những người bạn năm xưa đang lần lượt rời bến, người ở lại mỗi lúc một ít hơn. Những cuộc điện thoại thưa dần, những buổi họp mặt vắng thêm vài khuôn mặt quen. Và rồi đến một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành người được nhắc nhớ trong những cuộc chuyện trò của bằng hữu. Tôi không dám nhận mình là người thân thiết nhất với anh Hoa Văn. Chúng tôi gặp nhau ngoài đời không nhiều, nhưng tình bạn đôi khi không được đo bằng số lần gặp gỡ, mà nó được đo bằng sự đồng cảm, bằng những trang thơ đọc của nhau, bằng những lá thư gửi cho nhau, và bằng sự quý trọng dành cho nhau trong suốt nhiều năm tháng. Anh đã sống một cuộc đời của một người lính, anh đã sống một cuộc đời của một người lính làm thơ. Dù trải qua bao biến động của cuộc đời, của thời cuộc, anh vẫn giữ được tấm lòng sắt son với quê hương, với bằng hữu và với văn chương.
Giờ đây anh đã đi xa, vần thơ ở lại ngâm nga muộn màng. Dù nỗi buồn không riêng mang, nén hương tưởng niệm cùng tan quyến người. Tiễn anh chẳng nói bằng lời, viết trang kỷ niệm gửi người thân quen.
Riêng tôi, trong nỗi ngậm ngùi của một người đến chậm một bước, chỉ xin thắp một nén hương lòng tiễn biệt anh, vĩnh biệt anh Hoa Văn, cầu mong anh thanh thản nơi miền mây trắng, và biết đâu ở một cõi nào đó ngoài vòng nhân thế, anh lại đang hội ngộ cùng những người bạn cũ, cùng anh Nguyễn Phú Long, cùng những thi hữu đã đi trước, để tiếp tục câu chuyện văn chương còn dang dở. Xin nghiêng mình tiễn biệt một người bạn thơ. Xin tiễn biệt một người bạn thơ, văn hữu lão thành Trần Quốc Bảo đã viết một bài thơ tiễn vàng. Xin được chia sẻ đến quý vị bài thơ Tiễn biệt Hoa Văn của anh Trần Quốc Bảo.
Thôi rồi, lão hữu Hoa Văn, gặp nhau mới đó đã thành cố nhân. Thế là trọn cuộc phù vân, tình thơ để lại tuyệt luân cho đời. Hoa Văn tri kỷ bạn ơi, làm sao quên được những lời tâm tư. Nhắc về chiến cuộc xa xưa, vùng hai chiến thuật tình cờ gặp nhau. Túi thơ bầu rượu thật ngầu, cũng em 16 địa cầu Pleiku. Rồi ta hội hữu qua thơ, tri âm tri kỷ tới giờ quý thay. Giang sơn gặp hội chẳng may, Hoa Văn hứng chịu tù đầy bao năm. Vẫn hồn trung liệt sao băng, trái tim cho nước, tấm lòng cho thơ.
Rời quê mẹ diễn hát ô, thuyền thơ lưu lạc tới bờ Richmond. Phú Long Quốc Bảo Hoa Văn, bút thơ gốc lính kết thành tam đa. Phú Long khuất bóng đã xa, Hoa Văn nay tắt thuyền qua bến rồi. Richmond còn lại mình tôi, trang thư nhòa lệ bồi hồi tiếc thương.
Rượu bầu kể đã mất hương, túi thơ kể cũng văn chương vô tình. Bên khay trà chỉ riêng mình, tôi ngồi độc ẩm một bình ba ly. Hoa Văn ôi, bạn cố tri, ly này tiễn bạn an quy non bồng. Ly này nhớ Nguyễn Phú Long, ngàn thu an giấc ngoài vòng trần ai. Thôi thì số mệnh an bài, ly này thành kính dâng hai bạn hiền. Tôi lau nước mắt ưu phiền, hẹn nhau tái ngộ nơi miền thiên thai.
Và kính thưa quý vị, từ bài thơ này, Yên Sơn đã soạn thành nhạc qua phần trình bày của ca sĩ và hòa âm Suno. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.
Thôi rồi, lão hữu Hoa Văn, gặp nhau mới đó đã thành cố nhân. Thế là trọn cuộc phù vân, tình thơ để lại tuyệt luân cho đời. Văn tri kỷ bạn ơi, làm sao quên được những lời tâm tư. Nhắc về chiến cuộc xa xưa, vùng hai chiến thuật tình cờ gặp nhau. Túi thơ bầu rượu thật ngầu, cũng em 16 địa đầu Pleiku. Hoa Văn ơi, xin tiễn biệt đây, tình thơ còn mãi chưa vơi. Hoa Văn ơi, xin tiễn biệt đây, một đời trung nghĩa sang người. Rồi ta hội hữu qua thơ, chi âm chi kỷ. Tới giờ quý thay, giang sơn gặp hội chẳng may. Hoa văn hướng chịu tù đầy bao năm, vẫn hồn chung liệt sao băng. Trái tim cho nước, tâm lòng cho thơ. Rời quê mẹ diện hát ô, thuyền thơ lưu lạc tới bờ Richmond, Phú Long, quốc bảo. Hoa văn bút thơ gốc lính kết thành tam đa. Hoa văn ơi xin tiễn biệt đây, tình thơ còn mãi chưa vơi. Hoa văn ơi xin tiễn biệt đây, một đời trung nghĩa sang người.
Hoa ơi sang đời,
Phú Long khuất bóng đã xa. Hoa văn nay tách thuyền qua bên rồi, Richmond còn lại mình tôi. Trang thơ nhòa lệ bồi hồi tiếc thương, rượu bầu kề đã mất hương. Tuổi thơ kệ cũng văn chương vô tình, bên khay trà chỉ riêng mình tôi ngồi độc ấm. Một bình ba an quy non bồng, ly này nhớ hoa văn đây. Nghìn thu còn đó không phải, ly này nhớ hoa văn đây. Xin dâng hai bạn hiện tại,
ước mong tiền thay.
Ly này nhớ Nguyễn Phú Long, nghìn thu an giấc. Ngoài vòng trần ái, tôi thì số mệnh an bài. Ly này thành kính dâng hai bạn hiền, tôi lau nước mắt ưu phiền. Hẹn nhau tái ngộ nơi miền thiên tha.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe chương trình văn học nghệ thuật do Yên Sơn phụ trách ngày hôm nay. Mong là quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng nhé để nghe cho trọn vẹn chương trình ngày hôm nay. Và trở lại với chú Yên Sơn.
Vâng, thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài nhận định của Yên Sơn sau khi xem tập phim mới nhất của đạo diễn Thanh Tâm, đó là phim Từ Tro Tàn Chiến Tranh. Không biết là quý vị đã có cơ hội xem chưa, nhưng đã trình chiếu khắp nơi trên đất Mỹ rồi. Đây là một bài nhận định mà Yên Sơn đã viết trong thời qua gian vừa đây. Từ Tro Tàn Chiến Tranh, một góc nhìn của một người lớn già. Vâng, thưa quý vị, cũng rất là đã già rồi. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ cuộc chiến kết thúc, 50 năm, một khoảng thời gian biến tóc xanh thành bạc trắng, và những người lính năm xưa lần lượt bước vào buổi xế chiều của cuộc đời, và cũng đủ dài để cho một thế hệ mới lớn lên không còn nghe tiếng đại bác vọng về từ chân núi, từ phía xa xa, từ đồng ruộng, hay tiếng trực thăng quần thảo trên bầu trời quê hương. Thế nhưng đối với những người đã đi qua cuộc chiến ấy, lịch sử không bao giờ chỉ là những trang sách. Lịch sử là những ký ức sống động, là những chiến hữu, là những bạn cùng khóa, cùng đơn vị, cùng chia nhau những bữa ăn đạm bạc giữa rừng núi bạt ngàn, chia nhau từng bi đông nước giữa những ngày hành quân, là những người lính đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, và cũng là những người còn lại, những người còn sống sót lại để mang theo ký ức ấy suốt một phần đời còn lại của mình. Bởi vậy khi xem tro tàn chiến tranh, điều giữ lại trong tôi không phải là những cảnh quay hay kỹ thuật điện ảnh, mà là cảm giác như đang đứng trước một chiếc gương soi lại một đoạn đời đã qua. Chiến tranh, từ bản chất của nó, luôn là một thảm kịch. Không có người mẹ nào muốn tiễn con ra chiến trường. Không có người vợ nào mong chờ được sống trong cô đơn, trong lo sợ, trong những ngày tháng quá bùa. Cũng không có người lính nào thực sự yêu chiến tranh. Người lính chiến đấu vì bổn phận, vì lý tưởng, vì trách nhiệm đối với quê hương và đồng bào của mình. Nhưng sau tất cả, những danh từ lớn lao ấy, họ vẫn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, biết yêu quê hương, biết sợ hãi, biết hy vọng và biết đau đớn. Điều khiến người thuộc thế hệ của chúng tôi trăn trở bây giờ không phải là việc ai thắng ai thua, bởi sau 50 năm, thắng hay thua đã trở thành chuyện của lịch sử. Điều còn lại là số phận của con người sau cuộc chiến ấy. Có những người nằm lại chiến trường, có những người trở về từ chiến tranh nhưng không bao giờ thực sự trở về với cuộc sống bình thường. Có những người bước vào những năm tháng tù đầy, có những gia đình tan tác, có những cuộc vượt biển đầy nước mắt, và có những người mang theo cái quê hương tận cuối đời nơi xứ lạ. Đó chính là phần tro tàn mà tiêu đề của bộ phim đã gợi lên. Nhưng nếu chỉ có tro tàn thì câu chuyện đã khép lại từ lâu. Điều đáng nói hơn là từ đống tro tàn ấy, con người vẫn đứng dậy. Những người tù cải tạo trở lại cuộc sống với nhau bằng hai bàn tay trắng. Những người vượt biển dựng lại cuộc đời nơi đất khách. Những đứa trẻ sinh ra trong khu lưu vong vẫn đọc học cách giữ gìn tiếng Việt và ký ức về cội nguồn. Và những người đến già vẫn còn ngồi lại với nhau nhắc tên những người bạn độc phước như thế họ chỉ mới rời bàn cà phê ngày hôm qua. Và có lẽ đó mới là điều bộ phim muốn nói tới. Chiến tranh đã tàn phá đất nước, làm thay đổi số phận của hàng triệu con người. Nhưng chiến tranh không thể hủy diệt được phẩm giá của con người, không thể xóa bỏ tình đồng đội, và càng không thể làm mất đi khát vọng tự do vốn tồn tại trong trái tim của mỗi con người. Đối với thế hệ trẻ hôm nay, bộ phim có thể chỉ là một câu chuyện lịch sử, nhưng đối với những người lính già như chúng tôi, đó còn là một sự nhắc nhở. Nhắc rằng đã có một thế hệ tuổi trẻ từng sống, từng chiến đấu, từng yêu thương và từng hy sinh cho những điều mình tin tưởng. Nhắc lại rằng đằng sau những biến cố lớn lao của lịch sử là biết bao nhiêu số phận con người. Và nhắc rằng thanh bình hôm nay, thanh bình, xin mở ngoặc đóng ngoặc, không phải là sự tự nhiên mà có, mà nó đã được đánh đổi bằng nước mắt, bằng chia ly, bằng bao nhiêu hy sinh xương máu, bằng những năm tháng mất mát mà bao thế hệ người Việt đã phải gánh chịu. 50 năm nhìn lại, những người lính năm xưa giờ đây không còn mang trên vai quân phục hay cấp bậc. Điều còn lại là chỉ là ký ức của những người, của tình người. Nếu từ tro tàn chiến tranh giúp thế hệ hôm nay hiểu thêm một phần sự thật, thì bộ phim đã hoàn thành được một sứ mạng đáng quý, đó là lưu giữ ký ức của một đời thời đại đang dần dần lùi xa vào lịch sử. Và đối với những người còn sống sót sau cuộc chiến, đó không chỉ là một bộ phim, đó là một nén hương tưởng niệm dành cho những người đã đi trước, là một lời tri ân dành cho những người đã chịu đựng, và cũng là một lời nhắc nhở rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, những gì thuộc về lịch sử và tình người sẽ không bao giờ mất đi. Xin được gửi một lời cảm ơn nồng nhiệt đến đạo diễn Thanh Tâm.
Bài nhận định chú Yên Sơn viết rất là hay luôn. Như Tuyền chưa có cơ hội coi phim này, nhưng hôm nay qua chương trình này nghe được bài nhận định của Yên Sơn, Như Tuyền sẽ cố gắng để mà tìm cơ hội xem bộ phim này, thưa quý vị.
Chắc chắn rất là nên coi để mình biết là mình đã mất cái gì, được cái gì. ở trong cái khoảng thời gian này trên đất tạm dùng này.
Dạ.
Cảm ơn nhiều việc.
Dạ, cảm ơn chú Yên Sơn rất nhiều. Và hôm nay chú Yên Sơn cũng có gửi đến cho chương trình một sáng tác của chú. Chú có muốn mời quý vị nghe nốt ca khúc này hay không ạ?
Vâng, nếu mà mình có thể còn chương trình thì xin mời quý vị nghe ca khúc, một ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay. Dạ, cũng hơi quá thì giờ rồi, nhưng mà đài phát thanh cho thì mình cứ dùng như tiền cho phát bài bản nhạc Anh Đi Vào Mộng Tìm Em, một sáng tác của Yên Sơn cũng đã mấy năm rồi, được ca sĩ Thanh Ngọc trình bày. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Anh Đi Vào Mộng Tìm Em qua tiếng hát Thanh Ngọc.
Thưa quý thính giả, tiếng hát của Thanh Ngọc trong ca khúc Anh Đi Vào Mộng Tìm Em, một sáng tác của Yên Sơn, cũng đã kết thúc chương trình văn học nghệ thuật ngày hôm nay. Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để nghe chương trình, và cảm ơn chú Yên Sơn đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay cũng như các chương trình khác của chú trên làn sóng 1160 AM. Cảm ơn chú rất nhiều ạ.
Yên Sơn một lần nữa cảm ơn Như Tuyền và cảm ơn tất cả thính giả luôn luôn đã dùng giờ của mình để nghe qua chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tháng tới. Xin chào quý vị và chào Như Tiên.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú Yên Sơn.